Gió bấc thổi về thương nhớ.
Kính gửi các bác ở Sở Giáo dục Nam Bộ, bác Đặng Minh Trư, bác Ca Văn Thỉnh, bác Nguyễn Văn Trì, bác Nguyễn Văn Chí, bác Nguyễn Thượng Tư, bác Nguyễn Văn Hanh. Rừng U Minh vào cuối năm, gió bất lạnh thấu xương, mà gẫm lại rừng nào cũng thế. Rừng già Tây Ninh hay rừng già Đam Be, Campuchia. Mùa mưa dầm, mùa gió bất, khí rừng âm u lạnh lẽo. Nhưng rừng U Minh có điểm đặc biệt hơn. Vào những tháng cuối năm, cứ sụp mặt trời là khói sương mù mịt. Đó là do rừng tràm bốc cháy suốt những mùa khô. Khói rừng ban ngày bốc lên cao ngất, đêm về sương xuống cuộn khói bay mịt mịt là mặt đất, mặt sông. Trên sông Trèm Trẹm, sông Bãi Háp, kinh sáng chắc băng, sương mù dày đặc che lấp mặt sông. Đi trên sông, lắng nghe tiếng chèo khuấy nước mà tránh nhau. Vậy mà lắm khi, ghe xuồng còn đụng nhau lục cục. Gần 8 giờ tối, anh em sửa soạn đi ngủ. Vùng này cứ sụp mặt trời là mũi như vải trấu. Vậy nên có câu hát rằng: xứ nào vui bằng xứ cạnh đền, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lờn tợ bánh canh. Cứ sụp tối, kiểm điểm cuối ngày, ghi sổ tự tu xong là anh em chuẩn bị lật nốt. Lật nốt, động tác nằm lật cái nốt lại, ém miệng nốt xuống lưng. Nếu làm không khéo, mũi sẽ bay vào. Bỗng nghe lục cục là cạc dưới bến. Chắc là có khách. Tôi cầm đèn bảo xuống bờ sông. À, mấy bác. Bác Trì, bác Chí, bác Hanh. Bác Nguyễn Văn Trì, bác Nguyễn Văn Chí, bác Nguyễn Văn Hanh là các bác trong ban lãnh đạo Sở Giáo dục và giáo sư các trường trung học kháng chiến Nam Bộ. Bên Sở Giáo dục Nam Bộ gặp mấy bác mừng quá. Tôi cũng công tác ở Sở Giáo dục, vừa mới được chuyển sang đây công tác ở ban thi đua Nam Bộ với bác Tư Thỉnh, giáo sư Ca Văn Thỉnh. Bác Tư Thỉnh là một ông giáo già uyên thâm, trầm mặc, làm việc với bác suốt cả năm trường mà chưa hề thấy bác tỏ ra mừng vui, lo âu hay buồn giận bao giờ. Gương mặt bác lúc nào cũng trầm tĩnh thanh thản. Bác nói chuyện hay giảng bài lúc nào cũng nhẹ nhàng tự tốn, chậm rãi, nói chắc chắn từng tiếng một. Tôi có cảm nghĩ ông già này như đắc đạo rồi. Thế mà gặp các bác bên Sở Giáo dục, bác Tư vui mừng hết biết. Các bác bắt tay vỗ vai nhau cười ha hả. Các bác là bạn bè hồi còn sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, bây giờ đi kháng chiến gặp nhau vui mừng biết mấy, xem ra còn thân thiết hơn ruột ra. Anh nuôi đã lật nốt hết rồi, tôi xuống bếp nhóm lửa, bắt nồi nước lên rồi để đó. Tôi nhảy xuống xuồng ba lá, chèo tuốt ra Vàm, ghé ghe Trà Vải mua hai phong bánh in Bổn Lập, một cây bánh bía, bốn gói kẹo gừng. Chèo về tới nhà thì nước vừa sôi. Tôi pha trà quạo, dọn bánh ra dĩa, bưng lên mời các bác. Xong xuôi, để mấy bác nói chuyện, tôi kiếm chỗ lật nốt. Có cái giường và bộ ván ở nhà trên, nhường cho các bác. Tôi ra lật nốt sau trái bếp. Mùa mưa thì khó, chứ mùa khô này, chỗ nào lật nốt mà không được. Chung vô nốt an vị rồi, tôi nằm suy nghĩ lan man. Ông bà mình ngày xưa sáng chế ra cái nốt thật vô cùng thông minh và tiện lợi, hết sức thích hợp với tình cảnh nghèo nàn của đất nước. Người dân cùng khổ nào cũng có khả năng mua sắm được. Mùa nực nằm nốt thì cũng có phần bực bội. Chứ mùa bất này chung vô nốt thật ấm áp vô cùng. Nằm nốt còn ấm hơn cái giường nệm. Mũi rằn, đòn sóc, mũi cỏ đều phải co vòi hay vo ve phía ngoài, chứ làm gì được ai. Lật nốt lại, rồi dưới lưng có hai ba lớp đệm, vừa ấm, vừa êm, vừa tránh được hơi lam chướng. Bây giờ theo sáng kiến tân trang của bác Ba Hưởng, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên giám đốc Sở Y tế Nam Bộ, nguyên bộ trưởng Bộ Y tế, may thêm một miếng vải mùng chỗ mũi nốt, nằm ngủ thật thông thoáng, thoải mái. Nghĩ vớ nghĩ vẩn, ngủ quên hồi nào không biết. Đánh một giấc thẳng o gần tới cuối canh tư mới giật mình thức dậy. Nghe tiếng cằn nhằn trong bếp. Tôi dụi mắt chung ra, thấy anh nuôi cái mặt nhăn đùng. Tôi hỏi việc gì, anh chỉ mấy ông táo dưới đất rồi chỉ lên dàn bếp. Không biết ông lội lào dọn hết mấy ông táo xuống đất rồi, neo thượng nương trên dàn bếp nật lớp. Bây giờ làm sao nấu cơm? Ông này thuộc Quế Bắc nên tiếng khó nghe lắm. Nói vậy là vì qua 100 năm nô lệ, người dân quê tôi không còn biết nước mình gồm từ đâu tới đâu nữa. Dân quê Nam Bộ cứ thấy ai nói tiếng khác Nam Kỳ đều gọi là chú Huế, chẳng cần biết ở tỉnh nào. Và nói ngoài Huế có nghĩa là xa xăm dịu vợi lắm. Bởi vậy mới có câu hát rằng: anh về ngoài Huế lâu vô, vẽ bức họa đồ để lại cho em. Về sau nhờ có mấy chú Huế Nam tiến vô, tiếp thêm mấy chú Huế ở Côn Đảo về, bà con mới phân biệt ra Huế Nam và Huế Bắc. Đại để Huế Bắc là đồng bào ở miền Bắc, còn Huế Nam là đồng bào ở miền Trung. Chỉ dân Nam Kỳ là không thuộc chú Huế. Khi hiểu rõ ý chú Huế Bắc và nhìn hiện trạng cái dàn bếp biến thành cái giường ngủ, tôi chắc chú Giao Liên nào đó chơi rắn mắt, bèn nói: thôi đi vô gạo đi, để tôi kêu ổng dậy nhúm lửa cho. Tôi vỗ nhẹ nhẹ chiếc nốt, ông vẫn ngáy đều đều. Tôi nghĩ tội nghiệp, người ta đi mệt ngủ ngon quá. Nhưng rồi cũng phải kêu ổng dậy thì mới nấu cơm kịp ăn sớm. Trong kháng chiến thời nào cũng phải lo cơm nước sớm để phòng khi giặc ruồng bố. Nói vậy chứ ở xứ U Minh này có vùng suốt 9 năm giặc chưa vô tới một lần nào. Nhưng ăn cơm sớm là điều nội quy cơ quan đã quy định. Chữ rằng cẩn tắc vô ưu, nấu cơm trễ anh nuôi bị phê bình. Tôi vỗ vào nốt mạnh mạnh hơn, nghe tiếng trở mình vươn vai, rồi có cặp giò khẳng khiu thò ra. Rồi đương sự lồm cồm ngồi dậy, đèn dầu cá chấp chóa, chấp chửi, một cái đầu bạc trắng ngẩng lên, mắt nhắm mắt mở nhưng miệng đã mỉm cười. Tôi kêu: trời đất, bác Sáu, giường giác nhà trên sao không ngủ lại treo lên dàn bếp? Thấy mặt tôi nhăn nhó, bác Sáu Chì mỉm cười nói: để giường cho mấy chú Giao Liên ngủ, mấy chú chèo ghe suốt ngày mệt đuối, ta nằm đây ấm hiểm mà. Tôi thấy thương bác quá. Chưa sáng đâu, thôi bác ngủ thêm cho đủ giấc, ra ngoài lạnh ngắt à, cháu nấu cơm dưới đất cũng được. Ông già lại cười hiền: thôi, cũng gần sáng rồi chú, thức dậy tập thể dục luôn. Rồi bác bước xuống, lôm khôm bê mấy ông táo. Tôi rơm rớm nước mắt, dành bê cho bác. 9 năm kháng chiến qua mau, Hiệp định Geneva được ký kết, kẻ ở người đi. Từ đây cách trở đôi đường, cách trở Bắc Nam vì dòng bến hải. Còn ở Sài Gòn cũng cách trở vì ngăn cắt nội bộ. Tôi về hoạt động Sài Gòn. Biết một số các bán vẫn quanh quắt đâu đây, nhưng vì nguyên tắc bí mật tôi chẳng tìm gặp các bác bao giờ. Năm 1960, tôi bị bắt giam ở đề lao Gia Định. Tại đây, tôi được gặp đông đảo bạn bè, anh Hai Khuynh, nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Khanh, nguyên phó tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, anh Sáu Phan, anh Lê Vĩnh Hòa, anh Vĩnh Điền, anh Sơn Nam, anh Hương Ngô, anh Việt Quang, anh Quốc Phượng, anh Phong Đạm, nể nhất là anh Hai Khuynh. Anh này chịu đòn ác liệt lắm. Chuyện như vậy, mấy thằng tù phản bội đầu hàng được thầy chú phong cho cái chức trật tự. Chúng quay trở lại hành hạ anh em. Có thằng làm chỉ điểm, theo dõi tù nhân, báo cáo cho địch. Thừa lúc nhá nhem tối, anh em nào đó lấy cái bồng bột, bất thần chụp trồng lên đầu nó, rồi rút cái miệng lại. Anh em nhà vô đánh hội đồng, cấp tộc. Thằng trật tự nghẹt thở hết la, lùng tung lúng túng bị đòn ngất ngư. Xong, mạnh ai nấy chạy. Nó cũng không biết ai đã chụp bồng bột lên đầu nó. Ở tù sức khỏe 10 phần hết 7. Còn anh Hai Khuynh thì mất hết nửa cái bàn giò, đi xích sụi, cà nhắc. Không ngờ tại đây thầy trò bác cháu lại gặp nhau, đông đủ. Gặp đủ cả ba bác Chì, bác Chí, bác Hanh. Gặp nhưng không mừng. Mừng sao cho được, trong vòng xiềng xích, lại còn phải làm mặt lạ nhìn ngang, còn trong vòng tra tấn mà. Nhưng thật lòng cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Thương các bác quá. Mỗi sáng nhìn ba bác lập cập theo bọn thầy chú sang nha tổng để điều tra bổ túc mà rớt nước mắt. Ba bác ống nhôm xanh lè, mình mẩy đầy ghẻ lở. Bác Chỉ mặc áo bà ba và quần cục trắng đã nhục nhục. Còn cái quần dài trắng thì bác xếp kỹ, kẹp trong nách. Tù nhân còn trong giai đoạn điều tra, gia đình chưa được phép thăm nuôi, quần áo không có, phải ráng mà giữ gìn tiết kiệm. Hầu hết tù nhân suốt ngày chỉ vận cái quần cục, chỉ khi nào đi gặp quan quyền thầy chú thì mới mặc đủ bộ. Vả lại trong khám nóng lắm, ở trần trùi trụi chịu còn không nổi. Chiều các bác về, tôi tựa song sắt đón nhìn xem các bác có còn đi nổi không, có bị tra tấn bể đầu gối, lội ống quyển gì không. Vì xếp méo thường hay đánh đầu gối, ống quyển và gan bàn chân lắm. Thì đã nói điều tra bổ túc mà. Bổ túc còn có nghĩa là bổ vô cái giò. Nhiều người khi đi thì khỏe khoắn, lành mạnh, khi về thì sức tay gãy gọng lê lết hoặc phải khiêng. Chúng đã nói tao đánh bay cho gãy xương gãy cốt, cho dập phổi dập gan, cho bay mang bệnh hậu. Bay có còn sống trở về được thì cũng liệt bại lê lết ngồi đó báo vợ báo con. Năm 1962 ra tù, tôi lập tức móc liên lạc vọt tuốt lên Củ Chi. Ở lại lần quần trong thành phố thế nào bọn nó cũng bắt lại. Tôi suy nghĩ kỹ lắm. Chiến đấu thì phải chịu bom đạn gian khổ chết chóc. Gian khó chết chóc đạn bom thì cũng có ngán đó, nhưng ít ngán hơn ở tù. Ra kháng chiến, nó ruồng bố, mình chui địa đạo. Nó rượt, mình chạy. Nó bắn mình bắn lại. Mình sợ nó cũng sợ mình. Còn ở tù, nó đánh mình phải bó tay, cái tức là ở đó. Suốt trên 10 năm ở Củ Chi, ngày ngày phải lo đào hầm trong, môi địa đạo, chống càn, dựng cứ, sản xuất, đào bom. Không được tin gì của các bác, không biết mai rủi sống chết thế nào. Ngày 4 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Đài Phát thanh Giải phóng loan tin, giáo sư Nguyễn Văn Chí được cử làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Mừng ơi là mừng, còn bác Chì bác Hanh, ở đâu không rõ. Đánh tiếp một chập nữa thì giặc bỏ chạy, Sài Gòn giải phóng, cả nước giải phóng. Về Sài Gòn mới gặp lại bác Chì bác Hanh. Bác Chì được cử làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Bác Sáu là vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đầu tiên của thành phố sau ngày giải phóng. Còn bác Hanh thì công tác ở Hội Nhà giáo yêu nước. Bác Ca Văn Thỉnh tập kết từ miền Bắc trở về thì làm Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội thành phố. Niềm vui sum họp kể sao cho xiết. Từ bấy, trên 20 năm đã trôi qua, các bác đã yên vui và thanh thản lần lượt ra đi. Bác Trứ, giáo sư Đặng Minh Trứ, nguyên chủ tịch tỉnh Cần Thơ, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Nam Bộ. Bác Thỉnh, bác Tư, giáo sư Nguyễn Thượng Tư, nguyên kiểm soát viên giáo dục miền Tây, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội. Rồi bác Chì, bác Chí, bác Hanh. Buồn làm sao, nhớ làm sao. Và cho đến bây giờ, mỗi độ gió bất thổi về, lòng tôi lại bâng khuâng thương nhớ các bác. Bác đã ra đi rất xa, ra đi mãi mãi, nhưng các bác vẫn để lại trong hồn tôi, trong tim tôi, cũng như trong tim và trong hồn của bao thế hệ con người, được các bác chăm lo đào tạo trên khắp đất nước, những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ về lòng yêu nước, yêu dân và về lòng nhân ái tuyệt vời. Có lần tôi hỏi anh em, trong các bác không biết bác nào đã được phong tặng nhà giáo nhân dân? Anh em không nhớ, nhưng đều khẳng định rằng tất cả các bác đều là những nhà giáo nhân dân. Vì các bác đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho nhân dân, cho tổ quốc, mà tuyệt nhiên không có một đòi hỏi nhỏ nhoi nào cho riêng bản thân mình.